Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 27 tháng Giêng năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng của chúng tôi gồm có: trước hết là phần tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về tham luận của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh tại Bangkok, về Giáo hội Việt Nam và giáo huấn của Giáo hội về xã hội. Tiếp theo đó là các tiết mục, chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Ba Lan. Đức Hồng Y Stanislaw Zivits, Tổng giám mục Cracovia, Ba Lan, cựu bí thư của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, cho biết án phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tiến triển thuận lợi. Những tài liệu liên quan đến cuộc đời của Ngài tại Ba Lan đã hoàn tất, và các tài liệu về cuộc sống của Ngài tại Roma cũng đã gần xong. Đức Hồng Y Stanislaw Zivits đã cho biết như trên, trong cuộc phỏng vấn dành cho một đài truyền thanh quốc gia của Italia hôm Chủ nhật 21 tháng Giêng. Đức Hồng Y đã nói như sau: tôi rất mừng vì án phong chân phước cho Ngài tiến triển rất tốt. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 rất chú ý về án này. Tôi không vội vã, dân chúng đang khám phá, ngay cả những người trước đây chỉ xem qua vì tò mò, dung mạo đích thật của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và di sản của Ngài. Cũng nên nhắc lại, Đức Hồng Y Zivits đã là bí thư của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong nhiều năm, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Cracovia vào năm 2005, sau khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời. Thông thường, việc mở án phong thánh chỉ diễn ra 5 năm sau khi người được đề nghị qua đời. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cho phép rút ngắn không phải chờ đợi 5 năm. Một số phép lạ đã được tường trình do sự can thiệp của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chẳng hạn, trường hợp một nữ tu người Pháp đã được khỏi bệnh Parkinson sau khi nhà dòng tổ chức buổi cầu nguyện cùng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Người cũng đã bị chứng bệnh này hành hạ. Trong buổi phỏng vấn dành cho Radio Italia, Đức Hồng Y cũng nhắc đến sự kiện là anh chị em giáo dân, đặc biệt là giới trẻ, đã hát và cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khi Ngài đang hấp hối, cũng như những biểu ngữ đòi phong thánh cho Ngài trong tang lễ. Tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh Tarcisio Pertone đã nhấn mạnh rằng những chuyến tông du chính của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong năm 2006 đã đặt nền tảng và gieo những hạt giống rất tốt vào cộng đồng quốc tế và vào các giáo hội địa phương, cũng như vào toàn thể giáo hội hoàng vũ. Về chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đến Ba Lan, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh cho rằng, đối với Đức Thánh Cha, đó là một nghĩa cử tri ân đối với một quốc gia đã cho chúng ta vị Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đó cũng là một quốc gia chịu nhiều đau khổ trong suốt lịch sử của mình, vì chủ nghĩa cực đoan và vì chế độ đã gây nên sự đau khổ cho quốc gia đó. Đức Hồng Y Pertone nói thêm, Đức Thánh Cha đã được dân chúng đón tiếp không như là người ngoại quốc, mà là đại diện của Chúa Kitô. Giáo hội Ba Lan đã đón tiếp Ngài trong tinh thần phấn khởi, một giáo hội sống động, can đảm, tín thác, và cũng là một giáo hội như chúng ta nói trước đây, đã từng bị chìm đắm trong những giây phút tối tăm bất định. Theo ý kiến của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh, thì chuyến tông du đến Đức của Đức Thánh Cha đã cho phép Ngài thắp sáng lại sự liên hệ giữa niềm tin và lý trí. Đó là một chủ đề mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị rất quan tâm, và đó cũng là chủ đề được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 hằng ấp ủ rồi khai triển thêm dựa trên những suy tư của riêng Ngài từ thời còn làm Hồng Y đến bây giờ là Giáo Hoàng. Đức Hồng Y cũng nói thêm, chuyến tông du của Đức Thánh Cha về cố hương đã đặt nền tảng cho chuyến tông du quan trọng của Ngài đến Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là một chuyến đi đặt trọng tâm vào đường hướng giải quyết vấn đề Hồi giáo qua các bài diễn văn, qua các cuộc gặp gỡ, hội họp với các nhân vật chính trị, tôn giáo của thế giới, của Thổ Nhĩ Kỳ và của thế giới Hồi giáo. Qua các cuộc tông du đó, Đức Hồng Y Pertone đánh giá, đó là cuộc hành trình của sự cởi mở, của sự đón tiếp đặc biệt, của sự tái khẳng định mục tiêu kiên vững của giáo hội là tiếp tục đối thoại, là kết hợp về một mối những nguồn tài nguyên tốt lành của các tôn giáo và của các xã hội để đạt tới sự tiến bộ, để thăng tiến sự sống, để thăng tiến gia đình và hòa bình thế giới. Về chuyến đi Tây Ban Nha của Đức Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Pectone đưa ra nhận định như sau. Chuyến tông du đến Tây Ban Nha nhắm vào mục tiêu vai trò của gia đình, một gia đình thực sự phù hợp với chương trình của Thiên Chúa, một gia đình đặt căn bản trên sự liên hệ giữa một người nam và một người nữ, và căn tính của một người nam và một người nữ không thể bị thay thế bằng bất cứ ý định hay kế hoạch nào khác do con người quy định. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh còn phát biểu thêm như sau. Hàng ngàn gia đình đã quy tụ về Tây Ban Nha. Họ là bằng chứng cho ước nguyện muốn xã hội tuân theo chương trình của Thiên Chúa về gia đình. Mặc dù có những giai đoạn khó khăn, đau khổ, có những khó khăn của đời sống hiện đại mà nhiều lúc thật phức tạp và tế nhị. Nhưng trên hết, trong đời sống gia đình, nhiều khi gia đình đã không được bảo vệ, cũng không được xã hội đưa ra những sáng kiến về luật pháp hay kinh tế để hỗ trợ cho gia đình. Tình Tây Ban Nha. Trong tuần lễ suy tư về học thuyết xã hội công giáo diễn ra tại Tây Ban Nha, Đức Tổng giám mục Augustin Garcia Gasco của Tổng giáo phận Valencia đã đưa ra một lá thư mục vụ với tựa đề Dấn thân mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đòi hỏi nơi chúng ta. Trong bức thư mục vụ này, Đức cha Augustin nói với các tín hữu rằng những giá trị căn bản của con người được bảo vệ nếu ba thiện ích căn bản là phẩm giá con người, cuộc sống và sự tự do tôn giáo được bảo vệ. Chỉ khi nào chúng ta nhìn nhận những quyền không thể tương nhượng này, chúng ta mới ngăn cản nổi những cản trở không thể chấp nhận được đối với nhân quyền. Đức Tổng giám mục Valencia, Tây Ban Nha, cũng nhấn mạnh rằng khi những quyền này bị chà đạp, hòa bình thế giới cũng bị lâm nguy. Đặc biệt trong tình trạng đáng lo ngại hiện nay là quyền tự do tôn giáo của người Công giáo giữa một sự chế giễu có hệ thống về văn hóa đối với niềm tin tôn giáo. Điều đáng lo là sự chế giễu này đang được thấy nhãn tiền không chỉ nơi các quốc gia cộng sản Hồi giáo mà còn tại các nước dân chủ như tại Tây Ban Nha, là những quốc gia xem ra có sự tôn trọng vững chắc đối với quyền tự do của cá nhân. Nếu không có một thái độ tôn trọng, nếu không soi sáng công lý để cho phép chúng ta hiểu biết và trao cho mỗi người cái gì thuộc về họ, thì hòa bình bị đe dọa trong mọi khía cạnh của cuộc sống xã hội. Đức Tổng giám mục Valencia, Tây Ban Nha, nhấn mạnh rằng, sự tôn trọng vô điều kiện phẩm giá mỗi con người phải được nuôi dưỡng ở mọi cấp trong xã hội. Sau khi chỉ ra rằng chúng ta được mời gọi là những người chăm sóc cho hồng ân sự sống đã nhận được từ Thiên Chúa, Đức Tổng giám mục cảnh cáo rằng, phẩm giá con người đang bị chà đạp trong xã hội chúng ta ngày nay, mỗi khi có cuộc tấn công vào sự sống, dù là từ những cuộc xung đột vũ trang, chủ nghĩa khủng bố và các hình thức bạo lực đa dạng, hay từ những cái chết thầm lặng vì đói, vì phá thai và vì các thí nghiệm trên phôi thai người. Đức Tổng giám mục kêu gọi người Công giáo hãy thẳng thừng phản bác những ý thức hệ tương đối, là những lý thuyết đưa sự sống con người đến những lúc khó khăn nhất trong sự tồn tại của nó, vì chúng bắt nguồn từ những lợi nhuận hay những chính sách kinh tế coi con người là một gánh nặng, khi người đó không còn khả năng sản xuất nữa. Liên quan đến tự do tôn giáo, Đức Tổng giám mục Valencia, Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng, hòa bình trên thế giới đang bị đe dọa khi các tín hữu Kitô và các tín đồ của các tôn giáo khác phải đương đầu với những khó khăn trong việc biểu lộ công khai và tự do xác tín tôn giáo của họ. Và Ngài cảnh báo chống lại thứ chủ nghĩa thế tục không khoan dung, đang tìm cách cấm mọi biểu hiện công khai của đức tin. Khi phẩm giá con người không được tôn trọng, khi sự sống bị tấn công và tự do bị áp chế, điều phải dẫn đến là một não trạng và một nền văn hóa thù địch với hòa bình. Trong phần kết luận, Đức Tổng giám mục Garcia Gasco của Tổng giáo phận Valencia, Tây Ban Nha đã kêu gọi sự tái thiết một nền văn hóa chân thực cho phẩm giá con người và các quyền căn bản.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo tiếp theo đây trong bài thời sự. Mời quý vị và các bạn nghe Mai Hương đọc tham luận của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh tại Bangkok, về Giáo hội Việt Nam và giáo huấn của Giáo hội về xã hội. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, kể từ năm 1975 đến nay, Việt Nam vẫn phải lo khắc phục những hậu quả của cuộc chiến kéo dài nhiều thập niên, không những về cơ sở vật chất mà cả về con người. Hơn 1 triệu thương binh, 2 triệu trẻ mồ côi, hơn 5 triệu người tàn tật và hơn 2 triệu người quá bụa. Đồng thời Việt Nam cũng cố gắng thoát ra khỏi tình trạng cô lập để hội nhập vào thế giới toàn cầu hóa, mong bắt kịp đà tiến bộ văn minh nhân loại ngày nay. Trong thập niên vừa qua, nhờ sự chuyển dịch từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường, đời sống kinh tế đã gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, sự phát triển này lại thiếu tính đồng đều, thiếu tính toàn diện và vững bền. Sự phát triển như thế, cộng thêm với tính chuyên chế tự mãn, tình trạng thiếu kinh nghiệm và thiếu chuẩn bị thích đáng, đã dẫn đưa đến nhiều hậu quả tiêu cực, như làn sóng di dân nhiều triệu người từ nông thôn lên thành thị, sự phân hóa giàu nghèo càng lúc càng lớn, sự suy thoái về mặt đạo đức, khuynh hướng cá nhân hưởng thụ ích kỷ, và đủ thứ tệ nạn xã hội. Gian dối, tham nhũng, bạo lực trong gia đình, phá thai, ly dị, mãi dâm, buôn người, ma túy và dịch HIV/AIDS. Tất cả những hậu quả trên đã làm đảo lộn trật tự những giá trị căn bản trong truyền thống đạo đức của gia đình và truyền thống văn hóa của dân tộc, góp phần hình thành nền văn hóa sự chết, chống lại nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương, vốn là con đường đích thực dẫn đưa mọi người và mọi gia đình đến sự sống dồi dào, an lành và hạnh phúc vững bền. Dựa trên những lý do về lịch sử, cũng như tư tưởng, chính quyền Việt Nam trong những thập niên qua có thái độ khá tiêu cực với các tôn giáo. Do đó, các tôn giáo gặp nhiều khó khăn và hạn chế trong các sinh hoạt của mình. Từ khi Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường, tình hình đã được cải thiện nhiều, nhưng vẫn còn một số hạn chế, cách riêng trong việc giáo hội dấn thân vào các lĩnh vực xã hội như giáo dục và y tế. Giờ đây tôi xin đề nghị vài định hướng như sau. Thứ nhất, giáo huấn của giáo hội về xã hội làm nổi bật những giá trị làm nền tảng cho việc xây dựng vững bền một cộng đồng nhân loại mới như sự thật và công bằng, tình huynh đệ đại đồng và tình liên đới, lòng yêu thương bác ái và xây dựng hòa bình. Thứ hai, những giá trị này phải là chuẩn mực cho việc giáo dục con người toàn diện và trong mọi lĩnh vực, gia đình, học đường, cộng đồng xã hội. Thiếu sự giáo dục toàn diện này, đường tâm sẽ bị lệch lạc. Đồng thời, con người, với phẩm giá và những quyền căn bản của họ, vốn phải là cùng đích của sự phát triển đích thực và toàn diện, cũng như của mọi cơ cấu xã hội và công quyền, lại có thể bị biến thành phương tiện sản xuất và công cụ phục vụ cho những tham vọng ích kỷ của một số người nắm quyền hành và thế lực trong xã hội. Thứ ba, giáo hội có quyền và có trách nhiệm góp phần xây dựng xã hội loài người. Những giá trị nền tảng được nêu lên trong giáo huấn của giáo hội về xã hội chính là cơ sở cần thiết và vững chắc để dựa vào đó, giáo hội đóng góp phần của mình vào việc xây dựng xã hội dân sự trên nền tảng sự thật và công bằng, yêu thương và bình an, là những giá trị của tin mừng cứu độ. Trong những năm qua, giáo huấn của giáo hội về xã hội đã được đưa vào chương trình chính thức của một số đại chúng viện và dòng tu. Đây cũng là một trong những đề tài được quan tâm trong việc thường huấn linh mục trong một ít giáo phận. Chúng tôi mong muốn phổ biến giáo huấn này cách rộng rãi hơn, đặc biệt đối với 2 đối tượng sau: các nhóm tín hữu
đang trực tiếp tham gia các công tác phục vụ xã hội, và những người tham gia việc điều hành đất nước. Tuy nhiên, việc làm này cho đến nay còn rất giới hạn. Công việc trước mắt là hoàn chỉnh và phổ biến bản dịch cuốn Toát yếu giáo huấn xã hội của giáo hội. Đây sẽ là nền tảng cho việc huấn luyện mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt là các Kitô hữu giáo dân đang có mặt trong nhiều lĩnh vực xã hội khác nhau. Hy vọng rằng họ sẽ trở nên ánh sáng và muối men của tin mừng trong mọi lĩnh vực giáo dục, kinh tế, xã hội, chính trị, góp phần tích cực vào việc phát triển đất nước cách bền vững, đưa con người và gia đình đến cuộc sống thật sự dồi dào và an lành lâu dài. Juan Bautista, Phạm Minh Mẫn, Hồng Y, Tổng giám mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế, cũng do Mai Hương trình bày. Nhân chuyến viếng thăm Vatican của Thủ tướng Việt Nam, nhìn lại tình trạng nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam. Hôm thứ Năm vừa qua, Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, đã đến Vatican và đã có cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Benedicto. Nhiều người đã xem đây như một bước tích cực tiến tới việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican. Nhiều người cũng xem đây như một thiện chí của nhà nước Cộng sản Việt Nam trong việc cải thiện tình trạng nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam. Nhưng chúng ta hãy lắng nghe một số tiếng nói đáng tin cậy về tình trạng nhân quyền và tôn giáo hiện nay tại Việt Nam. Trước hết, trong bản phúc trình mới nhất về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, tổ chức theo dõi nhân quyền đã ghi nhận như sau. Hàng trăm tù nhân chính trị và tôn giáo vẫn còn bị giam tù trong những điều kiện khắc nghiệt. Trong năm 2006, một số ít tù nhân lương tâm đã được trả tự do, nhưng hàng chục người khác đã bị nhà nước bắt vào, kể cả những người vận động dân chủ, bất đồng chính kiến, sử dụng Internet để phát biểu, cũng như những người thượng theo đạo Tin Lành. Dĩ nhiên, nhà nước Cộng sản Việt Nam luôn phủ nhận ghi nhận trên đây có tổ chức theo dõi nhân quyền. Trước công luận thế giới, những người Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định, tại Việt Nam không hề có tù nhân chính trị và tôn giáo. Ngày 12 tháng 12 năm vừa qua, tổ chức khảo cứu thuộc tạp chí The Economist xuất bản tại Anh Quốc đã xếp hạng Việt Nam vào hàng 145 trên 167 quốc gia được khảo cứu về dân chủ. Tuy Việt Nam đã được chính phủ Hoa Kỳ rút tên ra khỏi danh sách các nước cần được quan tâm một cách đặc biệt về đàn áp tôn giáo, bản phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn nêu các vụ vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Bản phúc trình về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam được Tổ chức Theo dõi Nhân quyền công bố đã nêu lên những vụ đàn áp các tôn giáo cũng như những người bất đồng chính kiến và các phong trào vận động dân chủ tại Việt Nam. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết, mặc dù nhà cầm quyền Hà Nội không chấp nhận, nhưng nhiều tổ chức quần chúng như khối 8406, một số đảng phái chính trị, tổ chức lao động độc lập đã công khai xuất hiện. Những người này cũng công khai xuất bản các tờ báo điện tử mà không xin phép nhà nước. Chính vì thế mà họ thường xuyên bị công an sách nhiễu, khủng bố dưới mọi hình thức. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền viết như sau. Trước ngày Đại hội Đảng hồi tháng 4 năm vừa qua và cuộc viếng thăm của Tổng thống Mỹ George Bush vào tháng 11 vừa qua, công an đã bố ráp trẻ em bụi đời và vô gia cư.
họ đem nhốt các em này vào các trung tâm cải huấn cưỡng bách tại ngoại ô thành phố Hà Nội. Tại đây, các em đã bị đánh đập tàn nhẫn. Lực lượng quân đội cũng được phái đến cao nguyên để đề phòng người thượng biểu tình khi Tổng thống Bush đến thăm Việt Nam. Về tự do tôn giáo, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền khẳng định rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam dựa trên nguyên tắc xin cho để loại trừ tất cả các tổ chức tôn giáo hay các giáo hội nào không nằm trong sự kiểm soát và điều động của nhà nước. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền viết như sau. Tín đồ của một tôn giáo không được nhà nước công nhận, tiếp tục bị bách hại. Công an giải tán các buổi sinh hoạt tôn giáo, tịch thu sách vở tôn giáo và ra lệnh thẩm vấn, tra khảo các chức sắc tôn giáo. Riêng về Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết, Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, vẫn tiếp tục bị quản chế, mặc dù nhà nước cứ ra rã cải chính rằng hai vị này vẫn sinh hoạt tôn giáo bình thường. Nói chung, hàng trăm tù nhân tôn giáo và chính trị vẫn còn bị giam giữ tại nhiều nơi trên đất nước Việt Nam, trong đó có hơn 350 người thượng bị kết án tù từ năm 2001, phần lớn vì bị cáo buộc hoạt động tôn giáo và chính trị. Chúng ta hãy nghe Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tố cáo. Đã có những bằng chứng không thể chối cãi được về việc tra tấn tù nhân và phương cách hành xử vô nhân đạo đối với tù nhân. Được biết có những tù nhân bị nhốt trong những phòng biệt giam chật hẹp, tối tăm và bẩn thỉu. Họ bị đánh đập, bị đá và bị dí roi điện vào người. Trong buổi hội kiến với Đức Giáo Hoàng hôm thứ Năm vừa qua, chắc chắn, nếu có được hỏi, thì Thủ tướng Cộng sản Việt Nam cũng sẽ chối bay bãi rằng, tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã chẳng bao giờ có những chuyện đó. Có người cho rằng những cáo buộc trên đây của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền là không chính xác. Vậy thì chúng ta hãy lắng nghe chứng từ của chính những người đang sống tại Việt Nam. Trong lá thư đề ngày 16 tháng Giêng vừa qua, một số linh mục và giáo dân, phần lớn thuộc Tổng giáo phận Huế, đã trình lên Đức Thánh Cha Benedicto như sau. Đức Thánh Cha, đấng là đại diện chính thức của Chúa Kitô, hiện thân của ánh sáng trên trần gian. Vậy khi ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến diện kiến Đức Thánh Cha, kính xin Đức Thánh Cha giúp ông ấy nhận thức rằng chính ông và bộ máy cầm quyền của ông đang hành xử rất bất công với toàn dân chúng con. Như chỉ gần đây nhất thôi, ngày 29 tháng 1 năm 2006, công an của ông tại phường Hoa Lư, thị xã Pleiku đã tịch thu 259 cuốn kinh thánh tiếng Charay. Ngày 9 tháng Giêng năm 2007 đã bắt mục sư Nguyễn Công Chính, Giáo hội Tin lành Mennonite, nộp phạt 7,5 triệu đồng Việt Nam vì tội cất giữ 259 cuốn kinh thánh ấy, và đã đánh đập mục sư này rất dã man đến trọng thương, lại còn lột truồng làm nhục ông đến lần thứ ba. Ngày 9 tháng Giêng năm 2007, Công an Sài Gòn đập phá trụ sở Giáo hội Mennonite Sài Gòn của mục sư Nguyễn Hồng Quang. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy bị đàn áp rất dữ dội từ hàng chục năm nay, với hàng mấy chục tu sĩ, cư sĩ, tín đồ phải tự thiêu, bị cầm tù, bị đánh đập. Nhà cầm quyền không chịu thừa nhận gần 20 ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, trong khi hai vị lãnh đạo cao nhất của giáo hội này là Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ đang bị quản chế mấy chục năm nay. Giáo hội Công giáo chúng con thì một trong các linh mục chúng con như Tadeo Nguyễn Văn Lý hiện đang bị quản chế chặt chẽ. 23,5 hectare đất của Trung tâm Thánh Mẫu La Vang thì nhà cầm quyền chỉ cho giáo hội sử dụng 6,5 hectare. Trường Mai Khôi, xứ Phường Tây, Tổng giáo phận Huế đang bị nhà cầm quyền áp lực để chiếm đoạt vĩnh viễn, mặc dù giáo xứ chỉ cho mượn để sử dụng sau năm 1975, và nay muốn đòi lại để làm nơi dạy giáo lý cho con em của giáo xứ. Trên đây là một vài trường hợp điển hình về đàn áp tôn giáo xảy ra gần đây nhất. theo các linh mục và giáo dân ký tên vào lá thư gửi lên Đức Thánh Cha. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã lập lại quyết tâm khống chế và công cụ hóa các tôn giáo qua pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004 và Nghị định 22 trên CP ngày 1 tháng 3 năm 2005 để hướng dẫn thi hành pháp lệnh này. Qua hai văn bản này, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chủ trương hoàn toàn kiểm soát các tôn giáo về mọi mặt, nhân sự, quy chế, hoạt động, tài sản và liên lạc, để buộc các giáo hội phải hoàn toàn chấp nhận sự cai trị vĩnh viễn của đảng Cộng sản, đồng thời khống chế tự do hành đạo cũng như truyền đạo trong xã hội. Các linh mục và giáo dân ký tên vào lá thư gửi lên Đức Thánh Cha đã lặp lại phát biểu của hai vị lãnh đạo của giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Tại hội nghị Liên giáo mục Á Châu vào tháng 8 năm 2004, Đức Cha Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã lên tiếng trước hội nghị như sau. Mặc dù văn bản hiến pháp nhà nước Việt Nam có bảo đảm tự do tôn giáo, nhưng chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách của họ là triệt hạ và làm biến thoái có hệ thống tất cả các tôn giáo có tổ chức trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Riêng Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, đã lặp lại nhiều lần rằng, pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo này thà đừng có thì hơn. Chỉ có điều một là nói đến quyền con người, còn 40 điều sau đó đều nói đến bổn phận của các tôn giáo phải chấp hành các nguyên tắc do nhà cầm quyền áp đặt. Như vậy, cơ quan soạn ra pháp lệnh này không nhằm giúp các tôn giáo tự do sinh hoạt, mà chỉ nhằm mục đích là giúp nhà cầm quyền quản lý các tôn giáo sao cho chế độ được an toàn. Như một tiếng kêu than ai oán, mà có lẽ chỉ có vị đại diện của Chúa Kitô may ra mới thấu hiểu. Lá thư của một số linh mục và giáo dân gửi lên Đức Thánh Cha đã bày tỏ một cách thống thiết như sau. Đảng và nhà cầm quyền Cộng sản độc tài Việt Nam đang tước hết mọi nhân quyền và dân quyền cơ bản của đồng bào chúng con, khiến toàn dân chưa có được một cuộc bầu cử tự do công bằng nào từ suốt 60 năm qua tại miền Bắc. Và hơn 30 năm qua trên cả nước, khiến hàng triệu người đã và đang tiếp tục bỏ nước ra đi. Còn lại 82 triệu người đang phải sống trong cảnh đói nghèo, bất công, đang phải chịu đựng các tệ nạn, gian manh, cửa quyền, tham nhũng, bóc lột của các đảng viên và cán bộ Cộng sản. Nay Việt Nam đã ban giao với nhiều quốc gia, gia nhập nhiều tổ chức quốc tế, tham gia nhiều công ước thế giới, cũng như vừa vào tổ chức thương mại toàn cầu. Thế nhưng, cuộc sống của mọi người và mọi gia đình vẫn không có gì sáng sủa, bởi lẽ sự cai trị độc tài của đảng Cộng sản chỉ đem lại lợi ích cho một thiểu số đảng viên cao cấp mà thôi. Các linh mục và giáo dân ký tên vào lá thư gửi lên Đức Thánh Cha đã tha thiết van nài vị chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ như sau. Chúng con nghĩ rằng chỉ có ánh sáng mới xua tan bóng tối chứ không bao giờ ngược lại. Vậy, kính xin Đức Thánh Cha dùng ánh sáng tin mừng, ánh sáng công lý và tình thương rọi chiếu vào bóng tối của bạo lực, bất công, gian trá, hận thù, mà hiện thân là chế độ và nhà cầm quyền Cộng sản đang ngự trị trên đất nước Việt Nam chúng con, để Tổ quốc chúng con sớm có đầy đủ tự do, dân chủ như hầu hết tại các nước văn minh trên toàn cầu. Với ước mong tha thiết trên đây của những người đã ký tên vào thỉnh nguyện thư gửi lên Đức Thánh Cha Benedicto, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Tìm về Hiệp Nhất. Cuộc đàm đạo giữa chị Kira Lubick và cô Franca Zambonini. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe chị Chiara Lubick trả lời cô Franca Zambonini về vai trò của phụ nữ trong hội thánh. Cô Franca Zambonini đã đặt ra vấn nạn như sau. Bà đã tham dự Thượng Hội đồng Giám mục kỷ niệm 20 năm Công đồng Vaticano thứ hai và Thượng Hội đồng Giám mục bàn về giáo dân trong tư cách là người dự thính. Ngoài ra, bà còn được đề cử làm cố vấn Ủy ban giáo dân. Những sự kiện đó bắt chúng tôi phải nghĩ đến sự hiện diện của người phụ nữ trong hội thánh có ý nghĩa gì. Dư luận hẹp hòi của hàng giáo phẩm về việc cho phụ nữ nắm giữ các vị thế có trách nhiệm trong hội thánh đang thay đổi chăng, và thay đổi theo chiều hướng nào? Chị Chiara Lubick đã trả lời như sau. Về vấn đề này, những lời tuyên bố có tính cách nguyên tắc không quan trọng bằng việc thi hành trong thực tế hiện nay của hội thánh. Theo tôi, có vài dấu hiệu cho thấy có sự thay đổi theo hướng đi ấy. Tôi xin đăng cử một sự kiện rất quan trọng và có liên hệ trực tiếp đến tôi. Đức Gioan Phaolô đệ nhị biết rõ công trình của chúng tôi, một công trình được xây dựng bởi các giáo dân tận hiến dưới nhiều hình thức, bởi giới trẻ, bởi các gia đình, bởi những người đang dấn thân trong thế giới, bởi các linh mục, các nam nữ tu sĩ, và Ngài đã hơn một lần nêu bật khía cạnh Maria trong công trình này. Chúng tôi ước mong công trình sau này vẫn tiếp tục xuất hiện với dung mạo Đức Maria, không những trong bản chất thiêng liêng sâu xa mà cả trong bộ mặt bên ngoài, nghĩa là cứ duy trì ý định của Thiên Chúa về công trình này khi người giao sáng kiến thành lập và sự phát triển công trình cho một phụ nữ. Chính vì thế, một ngày nọ, tôi bạo dạn đến hỏi riêng Đức Thánh Cha, xem Ngài có thể đưa vào trong nội quy của chúng tôi một điều khoản quy định quyền chủ tịch công trình sẽ luôn luôn được trao cho một phụ nữ hay không. Và Đức Thánh Cha đã trả lời, tại sao không? Trái lại là khác. Hiện nay, trong nội quy đã được cập nhật và được Tòa Thánh chính thức phê chuẩn, có khoản luật đó, có lẽ là một điểm mới mẻ, ít là so với phong trào hội thánh hiện nay. Nội quy ấy quy định một phụ nữ, dù không lãnh nhận các chức thánh, vẫn có thể là chủ tịch của một tổ chức của hội thánh, trong đó có cả thành phần giáo dân lẫn các linh mục, nam nữ tu sĩ, chưa kể một số đông giám mục chia sẻ linh đạo của phong trào. Tôi thiết tưởng qua điều ấy, chúng ta đã thoáng thấy những chân trời mới liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong hội thánh. Ai cũng biết đây là một vấn đề rất gai góc, nhất là khi nhìn đến những hậu quả của việc đại kết, chẳng hạn trong quan hệ với hội thánh Anh Quốc. Trước hết tôi xin nói rằng, trong tình hình của hội thánh hiện nay, phụ nữ cũng đóng góp được những giá trị rất căn bản, không thể thay thế được, và theo kế hoạch của Thiên Chúa, vai trò của phụ nữ trong hội thánh là làm sao bảo vệ được những giá trị đi đôi với ơn gọi của mình. Đành rằng, Chúa Giêsu không bao giờ tuyên bố về điều này, nhưng Người cũng cống hiến cho các phụ nữ một mẫu gương khôn sánh mà mọi phụ nữ Kitô vĩ đại trong lịch sử đều phải nhìn vào, đó là Đức Maria thân mẫu của Người. Mọi người nữ muốn phục vụ hội thánh thật sự đều có thể nhìn ra nơi Đức Maria lý tưởng mình phải trở thành. Vượt lên trên những quan điểm giả hiệu, nhìn mọi sự dưới khía cạnh dụng cụ, khi nhìn vào Đức Maria, các phụ nữ Kitô giáo có thể hiểu rằng, chức linh mục không phải là điều mình phải vươn tới. Như Đức Maria, mình cũng có một nhiệm vụ trong hội thánh, tuy khác nhưng rất quan trọng, thậm chí còn cần thiết nữa. Đó là bắt chước Đức Maria, người duy nhất đã làm được, khẳng định thế ưu việt và giá trị của tình yêu so với mọi kho tàng, mọi thực tại làm nên đạo chúng ta, kể cả phẩm giá cao quý nhất mà những người được gọi làm linh mục đã được hưởng. Tình yêu còn quan trọng hơn. Chúng ta đã biết, không phải vì làm linh mục hay giám mục mà chúng ta được lên thiên đàng, nhưng là vì chúng ta đã yêu thương. Các linh mục, giám mục, dù là những cột trụ trên đó Chúa xây dựng hội thánh, vẫn có thể rơi vào hỏa ngục, nhưng không có người đàn ông hay đàn bà nào yêu thương mà phải rơi vào đó. Tình yêu là điều quan trọng nhất, phẩm trật và các bí tích là những thực tại được đặt ra cho trần gian này. còn tình yêu thì tiếp tục tồn tại trong cuộc sống bên kia. Vì thế, cần có một phần trong dân Chúa làm cho mọi người thấy rõ chân lý ấy. Người phụ nữ vốn đã đầy ắp tình yêu, sẵn sàng với mọi hy sinh, có được chỗ đứng riêng trong hội thánh, chính là ở tình yêu siêu nhiên, chính là nhờ tình yêu và cùng với tình yêu. Vì là thừa tác viên của tình yêu, nên qua mọi thế kỷ và cả hiện nay, họ vẫn tiếp tục giữ cho Đức Maria được hiện diện mãi trong hội thánh. Vì là thừa tác viên của tình yêu, nên họ sẽ làm cho những gì các linh mục, giám mục thực hiện trở nên nhiều hoa quả nhiều hơn. Họ nhắc cho các vị ấy nhớ rằng, dù có phóng vào lửa mà không có tình yêu thì đó chỉ bằng không. Làm thừa tác viên của Chúa mà không có tình yêu thì chẳng hề hợp ý với Chúa đâu. Như lời Thánh Phaolô đã nói, chỗ nào không có tình yêu, chỗ ấy chỉ còn là thuần túy hình thức, thuần túy lễ nghi. Như Đức Giáo Hoàng đã nói, nếu các phụ nữ không được gọi làm linh mục, thì điều đó vẫn không hề làm thay đổi sự kiện các phụ nữ đóng một vai trò chủ yếu trong kế hoạch loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Họ chu toàn nhiệm vụ này được là nhờ một đoàn sủng cao hơn hết mọi đoàn sủng, đó là Đức Bác Ái. Đức Thánh Cha còn nói, nếu đúng là hội thánh được hướng dẫn bởi các người kế vị các tông đồ, tức là nam giới, xét về mặt phẩm trật, thì cũng đúng không kém xét về mặt đoàn sủng, nữ giới đang dẫn dắt giáo hội, thậm chí còn mạnh hơn nam giới nữa. Chính Đức Giáo Hoàng đã mau mắn ủng hộ lời quả quyết của nhà thần học Phan Bantasa như sau. Đức Maria vẫn là nữ vương các tông đồ mà không cần phải đòi cho mình có quyền hành của các tông đồ. Ngài đã có cái khác, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Như vậy, khi sống trọn vẹn ơn gọi của mình với đức tin và sự cao thượng của tình yêu của Đức Maria, người phụ nữ đã có thể mặc khải cho hội thánh thấy chiều kích của Đức Maria trong đời sống của các môn đệ Chúa Kitô. Họ có thể góp phần giới thiệu và giữ gìn sống động khuôn mặt Đức Maria, một điều tối cần thiết đối với hội thánh. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng một đọc sách hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn! Lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu gương mặt và vai trò của Đức Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa như Thánh Phaolô Tông Đồ viết trong chương 4 câu 4, thư gửi tín hữu Galat. Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật. Để thực hiện chương trình cứu độ, Thiên Chúa đã tuyển chọn dân Israel, giáo huấn, hướng dẫn và chuẩn bị họ qua lời giảng dạy của các ngôn sứ. Khi đến thời điểm thích hợp, Thiên Chúa gửi Đức Giêsu Kitô con Ngài xuống trần gian nhập thể làm người. Để thực hiện chương trình đó, Thiên Chúa đã chọn cho Đức Giêsu Kitô một bà mẹ như mọi người trong nhân loại. Người mẹ đó là Đức Maria. Qua mẹ Maria, Chúa Giêsu con Thiên Chúa bước vào lịch sử, sống giữa xã hội loài người và chấp nhận mọi hệ lụy của thân phận làm người, ngoại trừ tội lỗi. Văn bản chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat đề cập đến thiên tính của Đức Giêsu Kitô. Nó thuộc loại các văn bản Tân Ước sáng tác theo lược đồ sai đi, trong đó Thiên Chúa Cha gửi hay ban con của Ngài cho thế giới, như có thể đọc trong chương 8 câu 3 thư gửi tín hữu Roma. Chương 3 câu 16 phúc âm Thánh Gioan và thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 4 câu 9. Thánh Phaolô viết: "Điều mà lề luật không thể làm được vì bị tính xác thịt làm cho ra suy yếu thì Thiên Chúa đã làm. Khi sai chính Con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta, Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác Con mình. Thiên Chúa làm như vậy để sự công chính mà luật đòi hỏi được hoàn toàn thực hiện nơi chúng ta là những người không sống theo tính xác thịt nhưng theo thần khí." Còn Thánh Gioan thì khẳng định rằng Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Trong thư thứ nhất, Thánh Gioan tái khẳng định với chúng ta tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con một đến thế gian để nhờ Con một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Như thế, sự kiện Thiên Chúa sai Con Ngài xuống thế, hay ban Con Ngài cho nhân loại, cho thấy người Con được Thiên Chúa sai đi đã hiện hữu từ trước như là Con của Thiên Chúa Cha. Với biến cố nhập thể làm người, người Con đó không bắt đầu hiện hữu trong nghĩa tuyệt đối. Nếu có thì đó chỉ là một sự khởi đầu tương đối, nghĩa là từ kiểu hiện hữu là Thiên Chúa đã có từ trước, bước sang một hình thái hiện hữu khác, hình thái hiện hữu theo thịt xác của con người trần gian. Khi Thánh Phaolô nói về Đức Giêsu Kitô như là Con của Thiên Chúa Cha, Thánh Nhân dùng kiểu gọi này trong nghĩa trọn vẹn tràn đầy của nó. Đức Giêsu thành Nazareth không phải chỉ là một người đặc biệt được Thiên Chúa yêu thương như là Con yêu dấu, mà Ngài chính là Thiên Chúa thật. Thiên Chúa Cha đã mặc khải cho chúng ta biết điều đó khi cho Đức Giêsu Kitô Con Ngài sống lại từ cõi chết qua quyền năng của Chúa Thánh Thần, như Thánh Phaolô viết trong chương 1 thư gửi tín hữu Roma. Xét như một người phàm, Đức Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David, nhưng xét như đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, người đã được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Các hiệu quả của biến cố Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa nhập thể đến sống giữa loài người đó minh chứng cho chức làm Con Thiên Chúa của Người. Thật vậy, vì nhờ Người mà chúng ta tất cả cũng được cứu rỗi, được giải thoát khỏi sự giữ, tội lỗi và cái chết và được trở nên con cái Thiên Chúa qua Thánh Thần là thần khí của Đức Giêsu. Đó là tin mừng lớn lao mà giáo hội đã kiên trì loan báo từ hơn 2.000 năm qua. Được trở nên con cái của Thiên Chúa, chúng ta có thể gọi Thiên Chúa bằng tên gọi khôn tả là Abba, Cha ơi. Để bước vào trong thế giới này, Thiên Chúa đã lựa chọn sự trung gian của một phụ nữ. Thiên Chúa đã muốn có một người mẹ như tất cả chúng ta. Mặc dù trinh nữ Maria đã không được nhắc đến một cách rõ ràng, nhưng văn bản chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat hiểu ngầm người phụ nữ đó là Đức Maria. Chính từ một người đàn bà, Con Thiên Chúa đến hiện hữu, nghĩa là được sinh ra như Con của loài người. Người cũng sẽ là Con của Đức Maria, như dân làng Nazareth sẽ gọi sau này. Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ mộc, con bà Maria, và anh em của các ông Jacobe, Josue, Judah và Simon sao? Sự thật của việc nhập thể làm người ở đây được bảo đảm bởi hai câu: sinh bởi người đàn bà và sinh ra dưới lề luật. Sinh bởi người đàn bà, genomenon ex gynaikos, là kiểu nói tương đương với genetos gynaikos. Genetos gynaikos là kiểu nói được lặp lại 5 lần trong sách Job, 2 lần trong các phúc âm và 4 lần trong các tài liệu Qumran. Nó nêu bật sự yếu đuối giòn mỏng, sự thấp hèn của con người và cả những gì là ô uế nơi con người nữa, như viết trong chương 14 câu 1 sách Job. Con người do phụ nữ sinh ra, tuổi đời ngắn ngủi mà âu lo chồng chất. Tựa đóa hoa mới nở đã tàn, con người qua mau khác nào bóng câu qua cửa sổ. Và trong chương 15 câu 14, Phàm nhân là gì để tự cho mình là thanh sạch, và đứa con do người phụ nữ sinh ra là gì để tự cho mình là công chính? Thánh Phaolô đã dùng kiểu nói này để nêu bật sự tự hạ, sự khiêm cung mà con Thiên Chúa đã chấp nhận khi xuống thế làm người. Đó là điều thánh nhân khẳng định trong chương 2 thư gửi tín hữu Philippe. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn rút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Trước con mắt của những người đồng thời, Đức Giêsu tuy được coi là một ngôn sứ, có lời giảng dạy khôn ngoan và quyền năng làm được nhiều việc diệu kỳ, nhưng không phải là một vị Thiên Chúa bước đi giữa lòng đời. Dân chúng thời đó nói rằng người là bác thợ mộc, con bà Maria. Người mù từ lúc bình sinh được Chúa chữa cho sáng mắt thì trả lời giới biệt phái rằng đó là người tên gọi là Giêsu. Sinh ra dưới lề luật có nghĩa là luật lệ Mô-xê. Xã hội Do Thái tuân giữ các giới răn tôn giáo và chính trị. Là người sống trong một xã hội, chúng ta tất cả đều chịu các hệ lụy của bối cảnh địa lý, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo của vùng đất, của quốc gia nơi chúng ta sinh sống. Để trở thành người hoàn toàn, Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa cũng phải chấp nhận sinh ra trong một vùng đất xác định và chấp nhận mọi hệ lụy của khung cảnh sống đó. Vùng đất đó, quốc gia đó là nước Palestine với các phong tục tập quán và luật lệ của nó. Đức Giêsu là người con của đất nước Palestine và người tôn trọng luật lệ của quê hương mình. Sau khi sinh ra, cha mẹ người đã làm lễ cắt bì cho người. Người tuân giữ các ngày lễ, lên đền thờ Jerusalem hành hương và chu toàn các điều luật lệ Mô-xê đòi buộc. Vâng phục quyền bính trần gian, trả thuế thân như mọi công dân khác. Chỉ khác một điều, đó là người phản đối các sai lệch của luật lệ đó và nghiêm khắc phê bình các kiểu giải thích lệch lạc nhằm lèo lái luật lệ theo các mục đích ích kỷ và lợi lộc riêng tư của một vài nhóm biệt phái, tư tế, kinh sư và ký lục. Và Đức Giêsu cật vấn họ: Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy, ngươi hãy thờ kính cha mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì sẽ bị xử tử. Còn các ông lại bảo, ai nói với cha mẹ rằng, những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ kính cha mẹ nữa. Như thế các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Hỡi những kẻ đạo đức giả kia, thật ngôn sứ Isaiah đã nói rất đúng về các ông rằng, dân này tôn kính ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phụng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Để chứng minh sự tuân phục luật lệ, chính Đức Giêsu đã tuyên bố như sau: Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật lệ Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ, dù chỉ là một điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là người lớn trong nước trời. Và Đức Giêsu đã sống sự tuân hành triệt để đó, khi chấp nhận cả bản án và cái chết bất công hổ nhục trên thập giá để cứu chuộc nhân loại.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Ô
ngày kia, Thánh Gioan Maria Vianney bắt gặp một người đàn bà sầu khổ đang quỳ gối cầu nguyện trong nhà thờ. Chồng bà vừa gieo mình từ trên chiếc cầu cao và bị dòng nước cuốn trôi. Người đàn bà nghĩ rằng một người khô đảo như chồng bà chỉ có thể bị trầm luân mà thôi. Nhưng được Chúa soi sáng, Thánh Gioan Maria Vianney đến gần và an ủi người đàn bà. Chồng con đã được cứu thoát rồi. Quá ngạc nhiên, người đàn bà hỏi lại, thưa cha, làm sao có thể như vậy được? Thánh nhân giải thích, đó là một ơn đặc biệt mà mẹ Maria đã dành cho chồng con. Con còn nhớ không, một hôm trên đường về nhà, chồng con đã hái hoa dại mọc ven đường và kết thành bó hoa dâng lên trước bàn thờ Đức Mẹ. Mẹ đã không quên cử chỉ ấy. Chính vì thế mà mẹ đã soi sáng, thúc đẩy, đẩy trong khoảng cách ngắn ngủi từ chiếc cầu cao đến dòng nước. Chồng con có đủ thời giờ cần thiết để sám hối. Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Trên thập giá, dù chỉ bằng một cử chỉ sám hối ngắn ngủi và muộn màng, người bị đóng đinh bên hữu Ngài cũng được Ngài đưa về thiên đàng. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia. Mẹ Maria hằng tin tưởng ở lòng thương xót ấy. Ngày nay, nơi trái tim hiền mẫu của mẹ, Thiên Chúa tiếp tục tỏ bày lòng thương xót của Ngài. Nơi trái tim của mẹ, Thiên Chúa đặt để tất cả tình yêu của Ngài. Không ai chạy đến với mẹ mà không được cứu giúp. Không ai đến với mẹ mà không cảm nhận lòng Chúa xót thương. Lạy mẹ Maria, mẹ là nơi nương náu của các tội nhân. Xin dẫn dắt chúng con tới tòa án Chúa Giêsu con mẹ. Nhưng xin đừng bỏ mặc chúng con trước ngay tòa ngài. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay. vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.